Trong năm 2008, tại Việt Nam đã có những phiên tòa xét xử các nhà báo phanh phui tham nhũng, đã có nhiều nhà dân chủ bị bắt giam mà chưa được xét xử. Theo dõi những vụ này, giới quan sát cho rằng dường như tại Việt Nam không có sự độc lập giữa hành pháp và tư pháp. Tại Hà Nội, vào ngày 29 tháng 12, 2008, trong hội nghị của ngành tư pháp về triển khai công tác tư pháp năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, việc điều hành của chính phủ phải theo luật pháp, người dân, các doanh nghiệp cũng phải làm theo luật pháp, thế nhưng luật pháp còn nhiều vướng mắc. Nếu chúng ta không quyết liệt tháo gỡ, sẽ khó khăn trong điều hành. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2009 của Bộ Tư pháp sẽ góp phần cùng với chính phủ giải quyết tốt khâu điều hành, giải quyết những khó khăn của đất nước. Từ Sài Gòn, luật sư Lê Trần Luật của Văn phòng Luật sư Pháp Quyền đã trả lời những câu hỏi của thông tin viên RFA về lời phát biểu đó. Mời quý vị theo dõi.
Thưa luật sư, trong cái bài nói chuyện vào ngày 29 tháng 12 năm 2008 tại Hà Nội thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói luật pháp thì lại còn nhiều vướng mắc, thì cái câu đó nó còn dài nữa, nhưng mà tôi xin hỏi là theo như luật sư thì luật pháp Việt Nam có những cái vướng mắc như thế nào mà Thủ tướng muốn tháo gỡ ạ?
Hệ thống pháp luật Việt Nam nó rất lộn xộn chứ không phải là vướng mắc. Nếu mà hiểu ở góc độ pháp lý, vướng mắc có nghĩa là những điều luật bị mâu thuẫn lẫn nhau. Theo tôi nhận định, hệ thống pháp luật Việt Nam khá là lộn xộn. Vấn đề nó nằm trong tư duy của những nhà quản lý, tư duy của nhà cầm quyền. Trong tư duy họ tự mâu thuẫn lẫn nhau giữa quyền lực và một cái hệ thống pháp luật dân chủ bên ngoài. Chính cái sự vướng mắc trong tư duy của họ đã dẫn đến khi họ tiến hành làm luật cũng như khi họ tiến hành thực hiện những cái điều luật đã quy định, nó trở nên lộn xộn và không có một cái trật tự nào hết. Nói như Thủ tướng là vướng mắc thì chưa chính xác, mà phải nói là pháp luật Việt Nam còn rất nhiều lộn xộn, hay nói là một hệ thống pháp luật còn rất là mong muội sơ khai.
Xin luật sư nói rõ hơn về cái mà luật sư mới bảo là luật pháp Việt Nam không chỉ là vướng mắc mà là lộn xộn đó, thì thưa luật sư cái lộn xộn đó nó như thế nào?
Cái căn nguyên của sự lộn xộn đó là ở trong tư tưởng của những nhà lãnh đạo, đó là một cái tư tưởng tham quyền và một cái bên ngoài cần phải có một hệ thống pháp luật dân chủ. Giữa cái sự tham quyền lực này với cái diện dân chủ là hai cái nó đã mâu thuẫn với nhau. Còn về lộn xộn thì lộn xộn ngay từ cái khâu làm luật. Như khi chuẩn bị trình cho Quốc hội một cái dự án luật thì chính quyền lại giao cho cái cơ quan chủ quản về cái luật đó để thực hiện cái dự thảo luật. Ví dụ như khi họ làm luật doanh nghiệp thì họ lại giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư làm. Như thế thì theo nguyên lý cơ quan hành pháp tự tạo ra một cái dự thảo luật thì họ luôn luôn có khuynh hướng là giành lấy quyền luật cho cơ quan hành pháp. Ngay từ ban đầu, nó đã chứa đựng một cái sự lộn xộn về cái cách thức làm luật. Cái thứ hai nữa là những vấn đề về đại biểu quốc hội của Việt Nam. Có thể nói rằng đại biểu quốc hội là một cái đại biểu không chuyên. Nhận định của họ có thể nói là thiếu cái chiều sâu hay là thiếu một cái góc độ pháp lý đủ sâu sắc để mà đánh giá từng điều luật một. Ngay khi cái khâu làm luật nó đã thể hiện một cái cách thức tiến hành lộn xộn. Khi cách thức tiến hành lộn xộn thì chắc chắn điều luật nó sẽ không có ổn được. Một căn nguyên nữa đó là lâu nay nhà nước Việt Nam không có tôn trọng những cái quy luật khách quan khi làm luật. Một khi mà họ còn nghĩ rằng pháp luật là ý chí của nhà cầm quyền thì khi đó họ sẽ không làm luật được. Bởi vì pháp luật nó có một cái bản chất quan trọng, đó là bản chất khách quan, hay nói đúng hơn là pháp luật không có mục đích tự thân, mà pháp luật phải dựa trên những nhu cầu khách quan của xã hội, chứ không phải là dựa theo ý chí của nhà cầm quyền. Khi mà pháp luật dựa trên ý chí của nhà cầm quyền thì nó sẽ xung đột với lại nhu cầu khách quan và sẽ không bao giờ được áp dụng một cách trôi chảy trong thực tế. Hay nói đúng hơn là khi đó nó sẽ rất là lộn xộn khi mà áp dụng điều luật đó trong thực tế. Bởi vì nhu cầu khách quan không còn điều đó, nhưng nhà làm luật muốn ép cái khách quan, ép cái những cái nhu cầu của xã hội vào trong ý muốn của mình thì không bao giờ thực hiện được.
Vâng, theo như tôi biết thì cái căn bản luật pháp của Việt Nam thì dựa trên cái luật pháp của Tây Phương, mà luật pháp Tây Phương thì dựa trên cái sự phân quyền rõ rệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì thưa, trong cái điều kiện mà chính trị tại Việt Nam bây giờ thì làm cách nào để có sự phân định đó ạ?
Trong điều kiện Việt Nam chỉ có một cách thức là cho đa nguyên đa đảng thì khi đó mới có thể thực hiện được cái sự phân quyền một cách nó rõ rệt. Khi khoa học về pháp lý, người ta nghĩ ra được cái cách phân quyền đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sở dĩ người ta phân quyền như thế là vì quyền lực được tách ra thành ba nhóm, và ba nhóm quyền lực này đối trọng và hạn chế lẫn nhau để tránh dẫn đến một chế độ nó độc tài. Còn ở Việt Nam nói có phong quyền, nhưng mà phong quyền một cách nó tập trung, có nghĩa là ba quyền này nó vẫn nằm trong một cái thế lực lãnh đạo. Nhà nước bảo là có hành pháp, có lập pháp, có tư pháp, nhưng cả ba quyền này được phân về mặt hình thức thôi, còn về mặt nội dung thì vẫn nằm trong tay Đảng Cộng sản. Vấn đề đặt ra là nhà cầm quyền có thực sự muốn phân bố quyền lực mình theo cái cách mà khoa học pháp lý của phương Tây đã làm hay không? Tôi cho rằng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản không muốn phân chia các cái quyền lực của mình bằng cách họ đã ghi hẳn trong Điều 4 Hiến pháp rằng Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Điều đó có nghĩa là quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp đều nằm trong tay Đảng Cộng sản. Như thế thì không có sự phân quyền ở đây. Còn làm thế nào để có sự phân quyền này? Theo tôi chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là cho đa đảng.
Làm sao để mà xây dựng một nhà nước pháp quyền cho Việt Nam?
Trước hết cần phải hiểu tư tưởng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Về mặt nội dung, pháp luật phải tôn trọng những cái quy luật khách quan. Hay nói đúng hơn rằng, trong tư tưởng của những nhà lãnh đạo phải nghĩ rằng pháp luật là một nhu cầu khách quan. Pháp luật không có mục đích tự thân của mình, mà pháp luật phải tương thích và phù hợp với những nhu cầu khách quan. Chứ pháp luật không thể là ý chí của giai cấp cầm quyền được. Chính quyền Việt Nam hay nói là làm sao để cho chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đi vào đời sống. Tôi cho rằng tư duy như thế là phản khoa học. Chúng ta cần phải tư duy ngược lại là làm sao cho đời sống khách quan xã hội đi vào trong chính sách của đảng và đi vào trong pháp luật của nhà nước. Chứ không phải là pháp luật đi vào trong đời sống. Khi có một cái cách tư duy phù hợp với khoa học pháp lý như thế thì họ mới xây dựng được nhà nước pháp quyền ở mặt nội dung. Còn về mặt hình thức, nhà nước pháp quyền phải bảo đảm tính tối cao của pháp luật, tính thượng tôn của pháp luật. Tính thượng tôn của pháp luật chỉ có thể được bảo đảm khi mà không còn một đảng lãnh đạo. Một đảng lãnh đạo thì họ sẽ không có tôn trọng những cái quy định của pháp luật, mà cần phải có một cái chế độ đa nguyên đa đảng để làm đối trọng quyền lực. Và cái sự đối trọng này bắt buộc các cái người lãnh đạo phải tuân theo pháp luật. Tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác, nhưng trong lần này tôi chỉ có thể nói hai nội dung lớn đó.
Xin cảm ơn luật sư Luật.